Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu Phục Sinh. Chương trình của chúng tôi đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là một chương trình kỷ niệm Chúa Phục Sinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi tung hô ca ngợi Chúa Phục Sinh.
Trên đất cùng dâng tiếng hát Alleluia, đoàn thiên sứ reo vui tung ngợi Alleluia. Giờ đây Chúa phục sinh đã thắng Alleluia, trời đất nay hòa chung tiếng hát Alleluia. Từ cõi chết phục sinh đắc thắng Alleluia, truyền sức sống cho muôn ngàn đời Alleluia. Mừng vua sống lại đây quyết lòng theo cứu Chúa Alleluia, cùng theo đấng vinh quang đời đời Alleluia. Tôi đây sẽ phục sinh như Chúa Alleluia, lìa xa cõi trần gian mãi mãi.
Đến tối, Joseph, một người giàu có ở vùng Arimathê, cũng là môn đệ của Chúa Giêsu, đến xin Phi-lát cho lãnh xác Ngài. Phi-lát ra lệnh giao xác Chúa cho ông. Joseph hạ thi hài Chúa xuống, khâm liệm bằng một cây vải gai mới, rồi đem táng trong huyệt đá của ông mới đục trong sườn núi. Joseph lăn một tảng đá lớn chặn trước cửa mộ rồi ra về. Còn Mary Mạc-lang và Mary mẹ Gia-cơ vẫn ngồi trước mộ. Hôm sau, kế ngày chuẩn bị lễ vượt qua, các thầy trưởng tế và biệt lập đến gặp Phi-lát thỉnh cầu. Chúng tôi nhớ khi còn sống, tên lừa bịp này đã nói, sau 3 ngày tôi sẽ sống lại. để đề phòng mưu gian, xin tổng trấn ra lệnh canh gác mộ nó thật nghiêm nhặt suốt 3 ngày. Như thế, đồ đệ nó không thể đánh cắp xác nó rồi phao tin rằng nó sống lại. Nếu mưu gian ấy được thành, việc dối gạt này sẽ tai hại hơn lần trước. Phi Lát đáp, các anh có lính canh, cứ việc canh gác cho cẩn mật. Họ liền niêm phong tảng đá và đặt lính canh gác ngôi mộ. Sáng Chủ nhật, trời mới rạng đông, Marie Mạc Lan và Marie mẹ Gia Cơ đi thăm mộ Chúa. Bỗng nhiên có trận động đất dữ dội, một thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống, lăn tảng đá khỏi cửa mộ và ngồi lên trên. Mặt thiên sứ sáng như chớp nhoáng, áo trắng như tuyết. Bọn lính canh run rẩy khiếp sợ, trở nên bất động như xác chết. Thiên sứ bảo, đừng sợ, tôi biết các bà tìm Chúa Giê-xu, đấng đã chịu đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng Chúa không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, đúng như lời Ngài đã nói. Hãy đến xem chỗ Chúa đã nằm, và lập tức đi báo tin cho các môn đệ biết Chúa đã sống lại. Hiện nay Chúa đi trước lên xứ Galilê để gặp các môn đệ Ngài tại đó. Xin các bà ghi nhớ. Họ vừa sợ vừa mừng, vội vàng ra khỏi mộ, chạy đi báo tin cho các môn đệ. Nhưng thình lình họ gặp Chúa Giê-xu, thấy Ngài chào mừng, họ liền đến gần ôm chân Chúa và thờ lại Ngài. Chúa Giê-xu bảo, đừng sợ, các con cứ đi báo tin mừng cho các anh em ta để họ lên xứ Galilê họp mặt với ta. Trong khi hai bà về thành phố, bọn lính canh cũng chạy đi báo cáo mọi việc cho các thầy trưởng tế. Họ họp kín với các trưởng lão rồi cho bọn lính thật nhiều tiền và dặn, các anh cứ phao tin rằng giữa đêm các anh ngủ bọn môn đệ đã lẻn vào lấy trộm xác Giê-xu. Nếu nội vụ tới tai tổng trấn, chúng ta sẽ tìm cách giải thích để các anh khỏi bị liên lụy. Bọn lính nhận tiền và làm theo chỉ thị. Đến ngày nay, giữa vòng người Do Thái, người ta vẫn còn nghe lời đồn đại đó.
Một người tín đồ của Chúa Giêsu một hôm đến một vùng quê thăm, nhưng không có chỗ trọ, vì thế đã ngủ nhờ trong nhà của một nông dân. Ông này không phải là người tin Chúa. Người tín đồ rất hăng hái muốn nói cho ông ta biết về tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu và mời ông ta tin nhận Chúa, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Sáng hôm sau, ông chủ nhà mời khách ăn sáng xong, bước ra ngoài xem trại gà của ông ta. Ông ta có nhiều gà đang ấp trứng trong ổ, nhưng ông chủ bảo khách lại xem một ổ gà đặc biệt. Một con gà mẹ đang nằm ấp gà con, và dưới cánh nó có những con gà con thò đầu ra kêu chim chiếp. Người nông dân bảo khách, ông sờ tay vào con gà mẹ ấy đi. Người khách sờ tay thì thấy gà lạnh ngắt. Người nông dân bảo, ông nhìn thấy vết thương nơi cổ con gà mẹ không? Một con chồn đã cắn vào cổ nó và hút hết máu của nó. Nhưng nó vẫn không chạy đi đâu cả mà cứ nằm nguyên trên ổ vì sợ con chồn cắn chết đàn gà con của nó. Thành ra nó nằm yên ở đó mà chết. Người khách nghe câu chuyện này rất mừng vì có dịp nói cho người chủ về chuyện Chúa Giêsu hy sinh cứu nhân loại. Ông bảo, câu chuyện này làm tôi nhớ đến cuộc hy sinh của Chúa Giêsu để cứu nhân loại. Chúa Giêsu khi bị đưa lên đóng đinh trên cây thập tự, Ngài có thừa quyền năng để thoát khỏi cực hình ấy và cứu sinh mạng Ngài. Nhưng vì thương nhân loại, Chúa bằng lòng lựa chọn cứ ở nguyên trên thập giá. Vì nếu Chúa rời cây thập tự, toàn thể nhân loại sẽ bị hư vong. Con gà mẹ chịu nằm yên trên ổ là vì để cứu đàn gà con của nó. Nếu không, nó đã bay ngay khi con chồn cắn cổ nó rồi. Sau khi giải thích rõ về tình thương của Chúa Giêsu, người khách đã có dịp đưa người nông dân đến chỗ tin Chúa. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Giêsu đã bằng lòng lựa chọn con đường thập tự giá là để cứu bạn và tôi. Ngài đã chết trên thập tự giá, đổ máu ra là vì tôi, vì bạn. Vì nếu không, chúng ta đành tuyệt vọng, không có phương cách nào để tự giải thoát mình ra khỏi tội ác và trở về với Đấng Thượng Đế để hưởng ân lành của Ngài trong đời này và đời sau. Chúa chịu đau thương vì tôi. Khi ta nghiên cứu kỹ tranh vẽ về cuộc hành hình Chúa Giêsu trên thập giá của danh họa Hà Lan là Rembrandt, ta sẽ chú trọng ngay đến thập tự giá và hình Chúa Giêsu trên đó. Thế rồi ta nhìn vào đám đông vây quanh gần chỗ thập tự. Ta bị thu hút vào vẻ mặt của những con người tham dự vào tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử loài người. Đó là hành hình con Đức Thượng Đế. Sau cùng ta nhìn vào chỗ viền của bức tranh và nhận thấy có một khuôn mặt gần như lẩn vào bóng tối. Người ta bảo rằng gương mặt đó chính là họa sĩ tác giả Rembrandt. Rembrandt vẽ như thế để công nhận rằng chính là vì tội ác của ông ta đã hành hình Chúa Cứu Thế trên thập giá. Nghĩa là chính Rembrandt là thủ phạm trực tiếp giết chết Chúa Giêsu. Vâng, nói rằng Chúa Giêsu hy sinh chết thay cho tội của nhân loại thì quá đơn giản, ai mà chả nói được. Nhưng chỉ khi nào ta tự xác nhận rằng Chúa Giêsu đã chịu đau thương là vì chính ta, thì lúc đó ý nghĩa của cái chết ấy mới tác động cụ thể trên đời sống ta. Phi-lát ngày xưa đã rửa tay trong vụ án Chúa Giêsu để bảo rằng đám đông người Do Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết đó. Thầy cả thượng phẩm Cai-phe cũng đứng đằng sau dân chúng. ngay những người lính La Mã cũng chỉ làm theo lệnh. Cả đám đông cũng về hùa và không ai chịu trách nhiệm trực tiếp về việc giết chết Chúa Giêsu cả. Nhưng thật sự là tất cả mọi người đều tham dự trực tiếp vào việc giết chết con Đức Chúa Trời. Vì mọi người đều đã phạm tội. Mỗi chúng ta đã từng phỉ nhổ, làm nhục, làm đau thương Chúa Giêsu và tự tay đóng đinh Chúa trên thập giá. Bạn tưởng tượng có bức họa của Rembrandt trước mặt. Bạn ấy tự vẽ thêm hình của mình đứng tại đó. Vì thực sự, bạn đã có tham dự vào vụ thảm sát này. Nhưng đó cũng là tin mừng cho bạn. Vì khi bạn nhận rằng Chúa Giêsu đã chịu hy sinh vì tôi, thì bạn hoàn toàn được tha thứ tội ác và hưởng quyền năng đổi mới và phục sinh của Chúa Giêsu. Mỗi khi một người ra đi hay nằm xuống, là nhiều người khác buồn bã thương tiếc. Đó cũng là trường hợp của Chúa Giêsu ngày xưa. Gia đình, bè bạn và nhất là các môn đệ quây quần nhau để than khóc. Chắc họ nhắc đi nhắc lại cho nhau nghe tất cả những lời Chúa đã nói và những việc Chúa đã làm. Bao nhiêu là phép lạ cũng như những chuyện chưa bao giờ có ai làm được mà họ đã trực tiếp chứng kiến trong suốt 3 năm rưỡi theo Chúa. Các môn đệ còn lo quan quyền Do Thái bắt bớ lây sang họ nữa, nên vào nhà, đóng cửa lại, chờ xem việc biến chuyển ra sao. Không một ai trong các môn đệ ngờ là Chúa sẽ sống lại. Chắc họ cũng chẳng bàn về chuyện ấy, vì cho rằng không bao giờ có chuyện này. Nhưng lạ thay, họ từng là nhân chứng trong mấy vụ Chúa làm phép lạ cho người chết sống lại. Điển hình và gần hơn cả là Lazarơ đã chết 4 ngày mà Chúa gọi một tiếng từ trong mộ bước ra. Còn những lời Chúa đã dạy và nói với họ thì sao? Chúa từng bảo rằng sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại mà. Đây là những lời từng ghi trong Phúc Âm Mác, chương 8 câu 31. Bây giờ Chúa khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết chết, sau 3 ngày phải sống lại. Chương 9 câu 31. Vì Ngài dạy các môn đồ rằng con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi. Ngài bị giết đã 3 ngày rồi sẽ sống lại. Mác chương 10 câu 34. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại. Đó là lời của Chúa Giê-xu. Sau cùng là Mác 14 câu 58. Chúng tôi có nghe người nói, ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên. Khỏi 3 ngày, ta sẽ cất một đền thờ khác, không phải bởi tay người ta cất. Đây là lời Chúa Giê-xu nói mà người ta thuật lại. Làm sao các môn đệ Chúa có thể quên những lời tuyên bố quan trọng như thế? Lý do chính là họ không tin. Họ chính là nhân chứng, là những người trực tiếp nghe Chúa tuyên bố về việc Chúa sống lại. Nhưng cũng là những người đầu tiên không tin Chúa sẽ sống lại. Chả trách hàng nghìn năm sau, trong nhân loại, cũng có nhiều người không tin. Chỉ khác là lúc ấy Chúa chưa sống lại. Còn sau đó, Chúa đã hiển nhiên sống lại và hiện ra với họ. Những nữ môn đệ gặp Chúa hôm Chúa phục sinh đã vội vã đi báo tin, nhưng các môn đệ vẫn không tin. Cho đến khi chính Chúa Giê-xu hiện ra đứng giữa phòng, họ mới tin. Phản ứng đầu tiên về tin Chúa sống lại là ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Đây cũng là loài phản ứng rất lạ. Chúng ta phải hiểu rằng những người đang sống trong buồn thương rất khó có thể tin được là người thân của mình sống lại trở về. Đáng lẽ cái tin Chúa Giê-xu sống lại phải là một tin mừng, nhưng bị coi như tin đồn. Mãi tận khi Chúa hiện ra trước mặt họ, họ mới vui mừng mà thôi. Thô-ma, một sứ đồ vắng mặt hôm đầu tiên, còn đòi trực tiếp đụng vào thân Chúa mới bằng lòng tin. Ngày nay cũng vậy, nhiều người rất thích nói về cái chết của Chúa Giê-xu và thương từng vết thương của Chúa. Nhiều người còn thích để tang cho Chúa nữa. Nhưng sự kiện Chúa phục sinh dường như không có gì để mà nói cả. Đây chính là lúc người ta không biết có tin mừng để mà kỷ niệm. Một số người khác vẫn còn cho Chúa sống lại là tin đồn của một số tín đồ mê tín. Nhưng điều gì đã minh chứng Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết? Các môn đệ đang dự toan trở về nghề chài lưới mà họ đã bỏ hơn 3 năm. Sau khi thầy của họ đã kết liễu cuộc đời trên thập giá, nhưng bỗng dừng lại. Thay vì trốn chui trốn nhủi, bọn quân quan Do Thái mới vừa hành hình thầy của họ. Họ đã đứng lên tuyên bố trước mặt những người này là Chúa Giê-xu thực sự đã sống lại. Vì lúc ấy, họ không thể chối cãi là Chúa đã sống lại. Không ai có thể chối cãi một thực sự mà mình đã chứng kiến. Cũng không ai có thể hy sinh cả sinh mạng về một điều mê tín dị đoan mà mình không biết hoặc chỉ nghe tin đồn. Sự việc các môn đệ hèn nhát trở thành những nhân chứng bạo dạn nhất chứng minh rằng Chúa Giê-xu thực sự đã phục sinh. Từ tin buồn Chúa Giê-xu chết mà họ không dám tiết lộ hay nói với ai, họ đã trở thành nhân chứng dám đứng ra trước quần chúng, từng lên án Chúa để công bố tin mừng Chúa phục sinh. Nếu không có tin mừng này, Cơ Đốc giáo chỉ là một tôn giáo than khóc một lãnh tụ trẻ tuổi bị hành quyết vì kỳ thị và ganh ghét mà thôi. Chính là vì tin mừng chứ không phải tin buồn mà giáo hội của Chúa Giêsu phát triển khắp các miền trên địa cầu này cho đến nay. Một tin buồn không thể nào có sức lôi kéo người ta trong 2000 năm như thế được. Kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh là một đại lễ, vì đó là một tin mừng. Tin mừng về cuộc chiến thắng tử thần, về việc tái tạo đời sống, về cuộc sống bên kia nấm mồ. Không một tôn giáo nào hay triết học nào có đủ khả năng bàn về các điểm này. Vì chỉ người tin Chúa biết rõ Chúa Giêsu thực sự phục sinh. Và sự kiện lịch sử ấy chưa ai có thể chối cãi hay bài bác được. Hôm nay trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta hãy vui mừng ca ngợi Chúa phục sinh và công bố tin mừng này cho bất cứ ai chưa biết. Đây là tin mừng quan trọng nhất trong lịch sử và đời sống cá nhân mỗi người. Gạt bỏ tin mừng này là trở về với cõi tuyệt vọng.
Chúa oai quyền phục sinh, anh em hãy ca ngợi tôn vinh, dâng lên Chúa ca thần hồn thân, đừng nên để ý riêng dư phần, vì tội nhân ngài đành tuôn huyết thay ta hiến tròn thân cao khiết. Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, ngài sống đem nguồn phước cho đời, thân không vết Giêsu dâng đây cho Cha thánh thương nhận con đây. Trong cơn chiến đấu thật hùng oai, thần chết đã lành xa mặt ngài, vì tình yêu ngài thật cao quý, nên dâng hết hồn thân tâm trí. Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, ngài sống đem nguồn phước cho đời.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.